Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay, Chủ nhật 12 tháng 10, sau phần tin tức và phút cầu nguyện, Linh Mục Linh Tiến Khải sẽ giải đáp thắc mắc liên quan tới các thú vật trong Kinh Thánh. Và chương trình sẽ kết thúc với mục Mẹ Maria do Linh Tiến Khải phụ trách có tựa đề, suy niệm về đức tin của các nhà đạo sĩ. Sau đây là phần tin tức do Trần Phúc Nhạc và Mai Châu trình bày.
Vatican. Các nghị phụ thường hội đồng giám mục thế giới đang nhóm tại Roma gửi sứ điệp liên đới với các gia đình đang chịu đau khổ trên thế giới, nhất là tại Iraq và Syria. Trong sứ điệp công bố sáng ngày 10 tháng 10 vừa qua, các nghị phụ khẳng định rằng, họp nhau quanh đấng kế vị Thánh Phêrô Tông Đồ, chúng tôi, các nghị phụ của thường hội đồng giám mục thế giới khóa đặc biệt thứ ba, cùng với tất cả các tham dự viên chia sẻ mối quan tâm hiền phụ của Đức Thánh Cha, bày tỏ sự gần gũi sâu đậm với tất cả các gia đình đang chịu đau khổ vì nhiều cuộc xung đột hiện nay. Đặc biệt, chúng tôi dâng lên Chúa lời khẩn nguyện cho các gia đình ở Iraq và Syria vì niềm tin Kitô mà họ tuyên xưng hoặc vì thuộc các cộng đồng chủng tộc và tôn giáo khác, buộc lòng phải bỏ lại tất cả và trốn chạy hướng về một tương lai bất định. Cùng với Đức Thánh Cha Francisco, chúng tôi tái khẳng định rằng không ai có thể dùng danh Thiên Chúa để thi hành bạo lực, và giết người nhân danh Thiên Chúa là một tội phạm thánh nặng nề. Trong khi cảm ơn các tổ chức quốc tế và các nước vì tình liên đới, chúng tôi mời gọi những người thiện chí cống hiến những trợ giúp cần thiết cho các nạn nhân vô tội của những hành vi man rợ hiện nay. Và đồng thời, chúng tôi xin cộng đồng quốc tế nỗ lực làm việc để tái lập sự sống chung hòa bình ở Iraq, Syria và trong toàn vùng Trung Đông. Cũng vậy, chúng tôi nghĩ đến tất cả các gia đình đang bị xâu xé và đau khổ tại các nơi khác trên thế giới phải chịu bạo lực trường kỳ. Chúng tôi muốn cam đoan với họ về kinh nguyện liên lỉ của chúng tôi. Xin Chúa từ bi hoán cải tâm hồn và ban hòa bình và ổn định cho những người đang sống trong thử thách. Nguyện xin Thánh gia Nazareth đã từng chịu con đường khổ đau vì lưu vong, biến mỗi gia đình thành cộng đoàn yêu thương và hòa giải, thành một nguồn hy vọng cho toàn thế giới.
Vatican, trong phiên khoáng đại thứ 10 từ 4 giờ rưỡi chiều thứ Sáu 10 tháng 10 vừa qua, Thượng Hội đồng Giám mục đã nghe đại biểu của các giáo hội Kitô anh em phát biểu ý kiến. Hiện diện tại phiên họp có Đức Thánh Cha Francisco và 168 nghị phụ, Đức Tổng Giám mục Hilarion, Chủ tịch Hội đồng Ngoại vụ Tòa Thượng phụ Chính thống Nga, sẽ phát biểu vào một ngày khác. Bảy vị còn lại, đứng đầu là Đức Tổng Giám mục Chính thống Athenagoras, đại diện Tòa Thượng phụ Chính thống Constantinople, tiếp đến là đại diện Tòa Thượng phụ Chính thống Cốp Ai Cập, Chính thống Syri bên Liban, Liên hiệp Anh giáo, Tin lành Luther, Tin lành Cải cách và Liên hiệp Tin lành Baptist Thế giới, đã trình bày vấn đề gia đình trong bối cảnh hệ phái Kitô liên hệ. Nói chung, các vị nhấn mạnh rằng các thách đố và hy vọng đối với gia đình cũng giống như trong mọi giáo hội Kitô khác. Gia đình là nền tảng xã hội, là căn bản của sự hiệp thông trong công lý. Những khó khăn không thiếu, như cuộc khủng hoảng kinh tế đè nặng trên các gia đình, các phương tiện truyền thông thu hẹp thời gian đối thoại bên trong bốn bức tường gia đình, và nhiều khi chúng đề nghị những kiểu sống đưa tới ngoại tình. Ngoài ra, chiến tranh, di cư, hoàn cầu hóa, thảm trạng bệnh tật như SIDA và Ebola, trào lưu Hồi giáo cực đoan tại một số nước, liên tục đe dọa thiện ích của gia đình. Một điểm chung khác giữa các tín hữu Kitô là cần phải có sự chuẩn bị hôn phối thích đáng cũng như suy tư thích hợp về hôn phối giữa các tín hữu và những người không tín ngưỡng. Riêng về vấn đề những tín hữu ly dị tái hôn, một số bài phát biểu thường nói rằng Việc đón nhận họ vào giáo hội có thể mang lại một hy vọng mới, soi sáng cho một đời sống gia đình rộng lớn, kiến tạo một xã hội lớn. Vì thế, điều thiết yếu đối với các hệ phái Kitô là lắng nghe những người ở trong hoàn cảnh gia đình khó khăn, chứng tỏ lòng từ bi và cảm thông với họ hàng ngày, vì các giáo hội luôn luôn muốn trợ giúp những người đau khổ, để ý đến Kinh Thánh cũng như những vấn đề thời đại.
Một số đại biểu của các giáo hội Kitô anh em cũng nói đến ý muốn lắng nghe và cảm thông thay vì có thái độ lên án đối với những người đồng tính luyến ái. Mặc dù tái khẳng định rằng hôn phối là sự kết hiệp giữa một người nam và một người nữ. Ngoài ra cần đặc biệt chú ý đến các trẻ em sinh ra trong những môi trường khó khăn, cũng như tất cả các nạn nhân bị bạo lực, đặc biệt là các phụ nữ, trẻ vị thành niên. Vì điểm chung đối với mọi Kitô hữu là bảo vệ những người dễ bị tổn thương nhất, những người không có tiếng nói, dù họ có tín ngưỡng hay không. Nơi các giáo hội Kitô khác có những lối tiếp cận khác biệt đối với một số vấn đề như điều hòa sinh sản và họ nhấn mạnh sự tự do lương tâm của tín hữu, tuy luôn luôn ở trong sự tôn trọng ý nghĩa của tình yêu và hôn nhân. Về hôn phối thứ hai, phía chính thống giáo nói rằng các hôn phối này là một sự trạch đường, và tuy chúng được cử hành nhưng chỉ sau một thời gian tháp tùng từ phía giáo hội để giúp dẫn đưa đôi vợ chồng đến chỗ hòa giải. Tiếp đến, các đại biểu của các giáo hội anh em hiện diện ở Trung Đông đã cảm ơn Đức Thánh Cha vì buổi canh thức cầu nguyện cho hòa bình ở Syria và trên thế giới, tổ chức ngày 7 tháng 9 năm ngoái. Trong bối cảnh đó, các vị tái khẳng định trách nhiệm của các gia đình Kitô ở Trung Đông trong việc loan báo tin mừng nơi môi trường Hồi giáo.
Roma, năm đời sống thánh hiến do Đức Thánh Cha Francisco đề xướng sẽ bắt đầu từ ngày 29 tháng 11 năm nay đến ngày 2 tháng 2 năm 2016. Trong số ra ngày 8 tháng 10 vừa qua, báo quan sát viên Roma của Tòa Thánh cho biết năm về đời sống thánh hiến sẽ bắt đầu với buổi canh thức cầu nguyện tại đền thờ Đức Bà Cả ở Roma chiều thứ Bảy, 29 tháng 11 tới đây, và hôm sau đó, Chủ nhật 30 tháng 11, sẽ có thánh lễ tại đền thờ Thánh Phêrô. Năm về đời sống thánh hiến sẽ kết thúc với một buổi canh thức tạ ơn vào chiều 30 tháng Giêng năm 2016 tại Vatican, và ngày 2 tháng 2 tiếp đó là Ngày Thế giới về đời sống thánh hiến. Trong khuôn khổ năm về đời sống thánh hiến, sẽ có nhiều cuộc gặp gỡ quốc tế ở Roma và nhiều nước khác. Ngày 8 tháng 12 năm nay sẽ bắt đầu một chuỗi cầu nguyện hoàn cầu trong các đan viện, và nhân dịp tuần cầu nguyện cho sự hiệp nhất các tín hữu Kitô từ 22 đến 25 tháng Giêng năm tới 2015, sẽ có một cuộc hội thảo đại kết với những người thánh hiến thuộc các giáo hội Kitô khác. Ngoài ra, có một cuộc gặp gỡ dành cho các nhà đào tạo nam và nữ về đời sống thánh hiến từ ngày 8 đến 11 tháng 4 năm tới. Và sau đó có cuộc gặp gỡ dành cho các tu sĩ trẻ từ 23 đến 25 tháng 9. Liền sau đó ngày 26 tháng 9 sẽ là ngày tưởng niệm các thánh và các vị tử đạo của đời sống thánh hiến. Sau cùng từ ngày 24 tháng Giêng đến 2 tháng 2 năm 2016 sẽ có tuần lễ thế giới về đời sống thánh hiến trong sự hiệp nhất. Báo quan sát viên Roma cũng trình bày huy hiệu của năm về đời sống thánh hiến do một gia đình nghệ sĩ người Italia thực hiện, qua những biểu tượng diễn tả các giá trị của đời sống thánh hiến. Trong số này có một con chim bồ câu với những đường nét vẽ lên chữ hòa bình bằng tiếng Ả Rập, nhắc nhớ ơn gọi đời sống thánh hiến là một thí dụ về sự hòa giải đại đồng trong Chúa Kitô.
Manila, chính quyền Philippines tuyên bố là không có nguy cơ xảy ra một vụ khủng bố chống Đức Giáo Hoàng. Trong chuyến viếng thăm của Ngài tại Philippines vào tháng Giêng tới đây, và chính phủ cho biết là mình lo sợ vì hiện tượng đám đông quá vui mừng, chen lấn để được đến gần Ngài hơn. Tướng Gregorio Pio Catapang, Tổng tư lệnh quân đội Phi, đã tuyên bố với hãng thông tấn UK News là không có nguy cơ khủng bố. Chúng tôi lo lắng nhiều hơn về việc Đức Giáo Hoàng có thể bị đám đông chen lấn gây hại. Cho đến lúc này, không có một hoạt động nào của các nhóm khủng bố được ghi nhận trên toàn lãnh thổ. Trong thời gian qua, các giám mục Philippines đã kêu gọi chính quyền gia tăng các biện pháp chống khủng bố trong viễn tượng chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha Francisco tại nước này vào tháng Giêng năm tới. Các vị đã phản ứng như thế trước một vài tin tức cho biết là nhóm khủng bố mệnh danh là Quân đội Nhà nước Hồi giáo hoạt động mạnh tại Syria và Iraq đang âm mưu sát hại Đức Thánh Cha trong một chuyến viếng thăm của Ngài tại nước ngoài. Một số phương tiện truyền thông còn khẳng định rằng nhóm khủng bố này đã chiêu mộ các thành viên tại Philippines.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp tục chương trình, Nguyễn Huy Mai xin gửi đến quý vị phút cầu nguyện tựa đề, cầu nguyện với Đức Mẹ Măng Côi.
Trong tông thư Kinh Mân Côi, Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã nói về Kinh Mân Côi như sau. Kinh Mân Côi đã được các vị tiền nhiệm của tôi và chính tôi nhiều lần đề nghị như một lời kinh cầu cho hòa bình. Khám phá lại Kinh Mân Côi có nghĩa là chìm sâu vào việc chiêm ngưỡng mầu nhiệm Đức Kitô, đấng là bình an của chúng ta. Bởi vì Người đã liên kết đôi bên thành một, và phá đổ bức tường ngăn cách là sự thù ghét. Đức Kitô, đấng là bình an của chúng ta, vì Ngài đã phá đổ bức tường ngăn cách chúng ta với Thiên Chúa bằng chính cái chết của Ngài, hay đúng hơn, bằng chính sự vâng phục của Ngài. Chính nhờ sự vâng phục của Đức Kitô, chúng ta có sự bình an. Trong những phút cầu nguyện này, xin Đức Mẹ Mân Côi giúp chúng con ý thức rằng con người chỉ thực sự hạnh phúc khi vâng nghe thánh ý Thiên Chúa. Lạy Mẹ Mân Côi, ngay biến cố truyền tin, chúng con đã được chứng kiến một sự vâng phục tuyệt đẹp nơi Mẹ. Ngay sau lời giải thích của Sứ Thần, mặc dù Mẹ chưa hiểu hết sứ mạng của mình, cũng như không hiểu chương trình của Thiên Chúa, Mẹ cũng chẳng biết tương lai của mình ra sao, nhưng với một tâm tình tin tưởng, phó thác và yêu mến, Mẹ đã mau mắn thưa với Sứ Thần một lời thật đẹp. Này tôi là tôi tớ Chúa, tôi xin vâng như lời Sứ Thần truyền. Mẹ đã vâng như lời Sứ Thần truyền, chứ không vâng theo sự tính toán của mình. Mẹ vâng theo lời Sứ Thần, vâng theo chương trình của Thiên Chúa. Cho dù sau đó cuộc hành trình đức tin của Mẹ đi vào đêm tối, thì Mẹ vẫn cứ xin vâng. Mẹ đã luôn sống lời thưa xin vâng này trong suốt cuộc đời của mình, nên cho dù có bước đi trong bóng tối của đức tin, thì tâm hồn Mẹ vẫn luôn có sự bình an. Mẹ luôn bình an vì Mẹ tin rằng Chúa luôn ở cùng Mẹ, như lời bà Elizabeth chào mừng Mẹ, mà chúng con vẫn lặp lại trong kinh kính mừng. Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Như thế, mỗi khi đọc Kinh Mân Côi, không phải là lúc chúng con đếm xem mình đọc được bao nhiêu kinh, lần bao nhiêu tràng chuỗi, nhưng là lúc chúng con được mời gọi chìm sâu vào việc chiêm ngưỡng Đức Kitô, đấng là bình an của chúng con. Và cũng là lúc chúng con chiêm ngắm cuộc sống xin vâng của Mẹ, để rồi với lời chuyện cầu của Mẹ, chúng con cũng cố gắng sống vâng phục như Chúa Giêsu và Mẹ, để cuộc đời mỗi người chúng con cũng đạt đến sự bình an. Lạy Mẹ Mân Côi, lặng thinh suy gẫm, chúng con thấy rằng Kinh Mân Côi không chỉ là lời kinh đem lại bình an cho cá nhân, nhưng còn là lời kinh nuôi dưỡng sự bình an trong từng gia đình của chúng con. Lạy Mẹ, cũng trong tông thư Kinh Mân Côi, Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã dạy chúng con. Một nhu cầu dấn thân và cầu nguyện tương tự nảy sinh từ một vấn đề nguy kịch của thời hiện đại, gia đình, tế bào nguyên thủy của xã hội, càng ngày càng bị đe dọa và cùng với nó là tương lai của toàn thể xã hội. Làm sống lại Kinh Mân Côi trong các gia đình Kitô hữu sẽ là một trợ giúp hữu hiệu, chống lại những tác động hủy hoại của cơn khủng hoảng đặc trưng này của thời đại chúng ta. Mẹ ơi, chúng con hiện đang sống trong một xã hội mà con người luôn quá đề cao cái tôi của mình, ngần ngại khi phải vâng phục. Điều đó dẫn đến bao nhiêu là hệ quả tai hại, đặc biệt là trong đời sống gia đình. Con cái không còn sự vâng phục đối với cha mẹ. Giống như người con thứ trong vũ ngôn người cha nhân hậu trong tin mừng Luca, các bạn trẻ chỉ mong sao mau lớn, không phải để dấn thân phục vụ xã hội, để giúp đỡ mẹ cha, nhưng để được thoát ra khỏi mái gia đình mà họ cứ tưởng là đang giam cầm họ. Giới trẻ chúng con cứ lầm tưởng vâng phục là nhu nhược, vì thế cứ luôn mang trong mình một tâm trạng phản kháng. Từ đó trong gia đình, cha mẹ và con cái ngày càng xa cách nhau. Gia đình, tế bào căn bản của xã hội và giáo hội đang có nguy cơ bị tan vỡ. Do đó, nếu cả gia đình chúng con cùng suy ngẫm kinh Mân Côi, cùng chiêm ngưỡng sự vâng phục tuyệt đối của Chúa Giêsu và của mẹ, để thấy rằng vâng phục không phải là thái độ của một tâm hồn nhu nhược. Trái lại, chính lúc sống vâng phục theo thánh ý Thiên Chúa, vâng phục theo lẽ phải là lúc con người mạnh mẽ nhất, vì đã chiến thắng được chính bản thân mình. Và nếu từng thành viên trong gia đình chúng con đều sống theo thánh ý của Thiên Chúa, thì sẽ có sự hiệp nhất trong gia đình, vì Thiên Chúa là một. Gia đình nào có sự hiệp nhất, thì gia đình đó chắc chắn có sự bình an. Xin mẹ Mân Côi giúp chúng con đọc, suy niệm và sống kinh Mân Côi như là cơ hội để mỗi người chúng con đạt được sự bình an chân chính. Một sự bình an không hề tại vào tiền tài, danh vọng, quyền thế, nhưng là sự bình an vì có Chúa ở cùng. Amen.
Trong phần thứ ba của buổi pháp, Mai Anh kính mời quý vị nghe Linh Mục Linh Tiến Khải giải đáp thắc mắc tôn giáo.
Thưa quý vị, thưa các bạn, trong mục giải đáp thắc mắc hôm nay, Linh Mục Linh Tiến Khải sẽ trả lời một số câu hỏi liên quan tới các thú vật trong Thánh Kinh. Thưa cha, trong các buổi nói chuyện trước đây, chúng ta đã tìm hiểu cây cối, thảo mộc, hoa cỏ trong Thánh Kinh. Hôm nay, chúng ta tìm hiểu các thú vật thường được nhắc tới nhất trong Kinh Thánh. Thế thì chúng gồm các loại nào ạ?
Trước hết là các dã thú là loài săn bắt và bị săn bắt, đứng đầu là loài gấu Oxo. Loại gấu Siri có lông màu nâu, rất thường sống trong các vùng rừng và đồi núi Israel thời xa xưa. Chúng ăn mọi thứ, thường thì chúng ăn trái cây, rễ cây, trứng, tổ ong và kiến, nhưng khi đói chúng ăn cả chiên dê. Khi còn là chú bé chăn chiên, David đã phải che chở đoàn vật khỏi nanh vuốt của loài gấu và sư tử. Chương 2 sách Các Vua 2 cũng kể rằng có hai con gấu tấn công một đám trẻ con, chế nhạo ngôn sứ Eliseo và gọi ngôn sứ là lão hói đầu. Ngày nay loài gấu có lông màu nâu, còn sống bên Syria nhưng không còn bên Israel nữa. Thứ hai là chồn Volpe, và thứ tư là chó rừng Sakal. Cả hai loại đều có bà con với loài chó sói, nhưng nhỏ hơn chó sói. Chồn là loại đi săn đơn độc và rất thích trái cây, đặc biệt là hay gây thiệt hại cho các cây nho thấp. Còn loại chó rừng hay đi thành từng đoàn ban đêm và ăn các xác thú vật đã chết và rác rưởi. Chương 15 sách Thủ Lãnh hay Thẩm Phán có kể lại chuyện Samson bắt 300 con chồn cột ngược đuôi của con này với con kia và buộc đuốc vào giữa, rồi xua cho chúng chạy vào đồng lúa chín của người Philistine, thiêu rụi từ gốc rạ cho đến bông lúa, và thiêu cả nho và ô liu nữa. Chắc hẳn chúng là loài chó rừng Sakal. Thứ năm là báo. Hai ngôn sứ Isaiah và Jeremiah có nhắc tới loài báo. Tả cảnh thái bình của thời cứu thế, ngôn sứ Isaiah viết trong chương 11. Bấy giờ sói sẽ ở với chiên con, beo nằm bên dê nhỏ, bò tơ và sư tử non được nuôi chung với nhau, một cậu bé sẽ chăn dắt chúng. Ngôn sứ Jeremia ghi lại lời sấm cảnh cáo Jerusalem như sau: chẳng lẽ người Cút lại đổi được màu da và con báo lại đổi được những đốm đen trên mình? Các ngươi là những kẻ quen làm điều ác, lại có thể làm điều thiện được sao?
Còn nghe nói bên thánh địa cũng có cả sư tử nữa, có đúng thế không thưa cha?
Đúng thế, nó là loại thứ sáu. Sư tử hay được thánh kinh nhắc tới, cả khi vào thời Tân Ước hiếm thấy sư tử. Các vua Assyri hay có thói quen săn bắt sư tử, cùng với giới quyền quý và nuôi sư tử trong các hầm hố sâu. Sư tử sống trong các rừng rậm của thung lũng Jordan và là một hiểm nguy đối với con người và các đoàn vật. Sức mạnh và lòng can đảm của sư tử trở thành biểu tượng của quyền năng. Chương 6 sách Daniel kể rằng Daniel là một trong ba tể tướng của vua Dario, và vì ông có thần khí siêu phàm nên vượt hẳn 120 thống đốc và hai vị tể tướng khác. Vua Dario lại định đặt ông đứng đầu cả vương quốc, nên các người này ghen tức và tìm lý do tôn giáo để hại ông. Họ soạn sắc chỉ và xin vua châu phê. Theo đó, trong 30 ngày sắp tới, bất cứ ai cầu xin thần nào hay người nào ngoài đức vua thì sẽ bị quăng vào hầm sư tử. Daniel bị bắt gặp hằng ngày cầu nguyện và chúc tụng Gia Vê Thiên Chúa, nên bị tố cáo với nhà vua. Vua Dario tìm mọi cách cứu Daniel, nhưng sau cùng đành nhượng bộ các tể tướng và thống đốc của mình. Daniel bị ném vào hầm sư tử, và người ta đem một phiến đá đặt trên miệng hầm có dấu ấn niêm phong của nhà vua. Cả đêm nhà vua không ngủ được, mới sáng sớm ông chạy ra hầm sư tử và gọi Daniel. Daniel cho nhà vua biết là Thiên Chúa đã sai thiên sứ tới, khóa hàm sư tử, khiến chúng không làm hại được ông. Sau khi ném các thống đốc và tể tướng cùng vợ con họ xuống hầm sư tử vì tội vu khống Daniel, vua Dario ra chiếu chỉ truyền cho mọi người phải kính sợ Gia Vê Thiên Chúa của Daniel. Sư tử biểu tượng cho sức mạnh oai hùng, tới độ chương 5 câu 5 sách Khải Huyền gọi Chúa Kitô là sư tử của chi tộc Juda. Dã thú thứ bảy là chó sói Lupo. Chó sói dữ và nguy hiểm, thường ăn thịt những loài thú nhỏ hơn, nhưng cũng không ngần ngại giết các hươu nai, chiên và cả bò nữa. Kinh Thánh gọi những người lãnh đạo gian tham ác độc là loài sói. Chúa Giêsu cảnh cáo các môn đệ coi chừng các ngôn sứ giả đội lốt chiên đến với họ, nhưng bên trong họ là sói dữ. Người cũng so sánh các môn đệ ra đi rao giảng tin mừng trong cánh đồng lúa trần gian này như chiên con đi vào giữa bầy sói.
Bên cạnh các thú dữ, đất Palestina cũng còn có các loại thú rừng hiền lành khác nữa chứ, có phải không thưa cha?
Vâng, đó là hươu nai, chervi và linh dương, gazelle. Các soạn giả Kinh Thánh coi chúng như biểu tượng của sự lanh lẹ và dễ thương. Nai vàng Dino, dê rừng Capriolo, linh dương Gazelle và sơn dương sừng dài Stambecco, có da màu cát vàng khó nhận diện, đều là các nguồn cung cấp thịt. Chương 2 sách Diễm Ca so sánh chàng là người yêu với linh dương và nai nhỏ nhảy nhót trên đồi, tung tăng trên núi. Sau cùng là loài ngân thử Irache, là thú vật nhỏ như thỏ, nhút nhát, có hai tai xinh xinh và không có đuôi, sống thành từng nhóm trong các vùng đồi núi có đá như được nhắc tới trong sách Châm Ngôn, chương 30 câu 26. Bên cạnh các dã thú kể trên là các súc vật được chăn nuôi để làm việc hoặc chuyên chở. Trước hết là lừa Asino và La Mulo, là súc vật được người giàu cũng như kẻ nghèo dùng để chở đồ vật nặng hay để di chuyển. Loại lừa thánh địa phát xuất từ giống lừa hoang miền Bắc Phi Châu. Và con la là con của lừa đực và ngựa cái. La và lừa đều có chân vững chãi và có thể sống trong các vùng có khí hậu khắc nghiệt. Con lừa cái là anh hùng trong chuyện ông Ba-la-am. Ba-la-am là ngôn sứ ngoại giáo, được Ba-lắc vua Mô-áp thuê đi trúc giữ cho dân Israel. Nhưng giữa đường con lừa của ông trông thấy thiên sứ của Gia-vê Thiên Chúa cầm gươm chắn lối. Nó quành xuống ruộng đi và bị ông Ba-la-am đánh. Thiên sứ Chúa lại chặn trên một khúc đường có tường và vườn nho hai bên. Con lừa cái tránh thiên sứ, ép sát vào tường mà đi, khiến cho chân ông Ba-la-am bị cọ sát vào tường đau quá, nên ông lại đánh nó. Thiên Chúa lại chặn đường ở một khúc không còn tránh được nữa, con lừa bèn nằm bẹp xuống, nên lại bị Ba-la-am đánh thêm. Ra về Thiên Chúa mới cho lừa nói được, và nó trách ông Ba-la-am tại sao ông lại đánh nó tới 3 lần. Sau đó Ra Vê mở mắt cho ông Ba-la-am, trông thấy thiên sứ của người cầm gươm trần trong tay, ông liền quỳ xuống sấp mặt sát đất. Ra Vê cho ông biết là nhờ con lừa tránh lối 3 lần mà ông đã không bị sứ thần giết chết. Sau đó Ra Vê sai ông đi chúc lành cho dân Israel. Nhờ đi tìm lừa cho cha mà Sa-un gặp ngôn sứ Samuel và được sức giàu phong vương như kể trong sách Samuel 1, chương 9 và chương 10. Chúa Giê-xu đã cưỡi lừa cái vào thành Jerusalem giữa tiếng tung hô của dân chúng như đã được ngôn sứ Zacharia báo trước trong chương 9 và thánh sử Matthew ghi lại trong phúc âm chương 21.
Thưa cha, Thánh Kinh cũng nhắc tới lạc đà và ngựa nữa phải không ạ?
Vâng, lạc đà là loài súc vật thứ 3. Trong Thánh Kinh Cựu Ước, thường đó là loại lạc đà Ai Cập có một bướu. Nó vô giá đối với dân du mục sống trong sa mạc vì là phương tiện di chuyển thích hợp duy nhất. Lạc đà ăn ít và có thể đi nhiều ngày trong sa mạc mà không cần nước. Trong các chuyến du hành bình thường, lạc đà mang được 180 kg hành lý, không kể người cưỡi. Thánh Kinh nhắc tới lạc đà trong chuyện của các tổ phụ Abraham, Jacob và ông Job. Ông Job là người rất giàu, có một đoàn vật gồm 7.000 chiên dê, 3.000 lạc đà, 500 đôi bò và 500 lừa cái. Người Do Thái không được ăn thịt lạc đà, nhưng hiện nay tại Thánh Địa và các nước Ả Rập, ngoài chợ có bán thịt lạc đà, trắng mềm và rất ngon. Thứ 4 là ngựa. Vào thời xa xưa, chỉ có người giàu mới có ngựa. Cho tới thời vua David, Israel đã không biết nuôi ngựa. Địa thế của Israel khiến cho vua Salomon trở thành người trung gian buôn bán trao đổi hàng hóa từ Ai Cập và du nhập ngựa từ vùng Cilicia, tức là Thổ Nhĩ Kỳ ngày nay. Ngựa là khí giới chiến tranh và biểu tượng cho sức mạnh. Giave Thiên Chúa đã giải thoát dân Israel khỏi ngựa xe của quan quân Ai Cập truy lùng họ bằng cách khiến cho chúng chết chìm trong biển đỏ.
Bên cạnh đó còn có các súc vật nuôi trong nhà nữa. Chúng là các loại nào thưa cha?
Các súc vật được chăn nuôi thành đàn như bò, chiên cừu và dê. Trước thời tổ phụ Abraham di cư tới đất Canaan, người dân ở đây đã nuôi bò để lấy sữa, thịt và da. Bò cũng được dùng để cày bừa, đạp lúa hay kéo xe. Sách Đệ Nhị Luật dạy phải yêu thương súc vật, không được bịt mõm bò khi nó đạp lúa. Dân Do Thái cũng sát tế bò để dâng lễ tế trong đền thờ. Sự giàu có của một người được đo lường bằng số chiên bò họ có. Vùng Ba-san ở mạn đông bắc sông Jordan rất nổi tiếng vì các đàn bò dân chúng nuôi tại đây. Các ngôn sứ của mắng phụ nữ lăng loàn tội lỗi và gọi họ là lũ bò cái Ba-san. Thời xưa trước khi có cuộc sống định cư nông nghiệp, dân chúng có cuộc sống du mục và chăn chiên dê. Chúng thích hợp với các vùng đồi núi cao. Các mục tử thường chăn chung lẫn lộn chiên dê và bảo vệ chúng khỏi các dã thú và dẫn đưa chúng tới các nguồn nước mát. Hình ảnh Gia Vê Thiên Chúa là chủ chăn dẫn đưa tín hữu tới nguồn nước mát để bổ dưỡng cho họ là đề tài chính của Thánh Vịnh 22. Chiên dê cung cấp sữa, phó mát, thịt và chất liệu làm quần áo. Da dê được khâu lại, làm lều, làm bầu đựng nước, đựng rượu. Len chiên được kéo thành sợi và dệt thành các áo dài và áo ấm. Xưa kia các nước nhỏ lép vế như Moab và Edom, hàng năm phải triều cống cho vua Salomon 100.000 chiên cừu lấy len. Các tư tế cũng giết chiên dê để dâng các của lễ sát tế cho Thiên Chúa, trước nhà tạm trong đền thờ.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Tiến Khải và Mai Anh xin trình bày một Mẹ Maria tựa đề, suy niệm về đức tin của các nhà đạo sĩ.
Chúa Giê-xu nói, Và bây giờ, ôi hỡi các linh hồn cảm thấy đức tin của mình đã chết. Bây giờ các con nói sao? Các nhà thông thái phương Đông không có gì bảo đảm cho họ về sự thật, không có gì là siêu nhiên. Chỉ có sự tính toán về thiên văn của họ và sự suy nghĩ của họ, mà một đời sống phân tích đã làm cho nên trọn hảo. Nhưng họ có đức tin, tin tất cả, tin khoa học, tin vào lương tâm họ, tin vào lòng tốt của Thiên Chúa. Bởi khoa học, họ đã tin vào dấu hiệu của ngôi sao mới, chỉ có thể là ngôi sao mà nhân loại chờ đợi từ bao thế kỷ, Đấng Messiah. Bởi lương tâm, họ đã tin vào cũng một tiếng nói, đã đón nhận tiếng nói của trời để nói với họ. Chính ngôi sao này chỉ rằng Đấng Messiah đã đến. Bởi lòng tốt của họ, họ đã tin rằng Thiên Chúa không đánh lừa họ. Và vì ý hướng của họ ngay thẳng, Thiên Chúa đã giúp họ bằng mọi cách để đạt tới mục đích của họ. Và họ đã thành công. Chỉ có mình họ trong số bao nhiêu người nghiên cứu về các dấu hiệu. Họ đã hiểu cái dấu hiệu này, bởi vì chỉ có họ có trong tâm hồn sự lo lắng để biết các lời của Thiên Chúa với một ý hướng ngay thẳng, mà ý tưởng sâu xa là để không chậm trễ dâng lên Thiên Chúa lời ngợi khen và danh dự. Họ đã không tìm lợi lộc cá nhân. Hơn nữa, họ đã vượt qua những mệt mỏi, tốn phí, và không xin một phần thưởng nhân loại nào. Họ chỉ xin Thiên Chúa nhớ tới họ và cứu họ cho cõi đời đời. Cũng giống như họ đã không nghĩ đến một phần thưởng nào của nhân loại trong tương lai khi họ quyết định cuộc hành trình, họ không lo lắng về loài người. Nếu là các con, thì các con đã trình bày hàng ngàn lý do. Làm sao tôi có thể làm một cuộc hành trình dài như vậy trong những xứ lạ, ở giữa những dân nói tiếng khác nhau? Người ta tin tôi hay người ta sẽ bỏ tù tôi như kẻ do thám? Người ta sẽ giúp tôi cách nào để băng qua sa mạc, sông ngòi, đồi núi? Rồi lại sức nóng, gió cao nguyên và các dịch sốt hoành hành nơi vùng bùn lầy. Và các con sông nước lũ vì mưa. Và các thực phẩm khác nhau, các ngôn ngữ khác nhau. Và các con lý luận như vậy đấy. Họ đã không lý luận theo cách này. Họ nói với một sự chân thành táo bạo và thánh thiện. Ngài, ôi Thiên Chúa! Ngài đọc thấy điều chúng con có trong lòng, và Ngài thấy chúng con theo đuổi mục đích nào. Chúng con phó mình trong tay Ngài. Xin ban cho chúng con niềm vui, được thờ lạy ngôi hai mặc thân xác vì phần rỗi thế giới.
Đã đủ! Họ lên đường từ miền Ấn Độ xa xôi, các dãy núi Mông Cổ, trên đó chỉ có chim ó và diều hâu bay lượn, nơi Thiên Chúa nói bằng những gãy vỡ của gió và thác, và người viết các lời bí nhiệm trên các trang giấy vô hạn của tuyết. Từ những mảnh đất nơi sông Nil phát sinh và tiến tới, vẽ ra một vạch xanh biếc cho tới tận quả tim xanh của Địa Trung Hải. Không một sườn dốc, không một rừng rậm, không một miền cát. Biển khô nguy hiểm hơn là biển nước. Không một miền cát nào có thể ngăn cản bước chân họ. Và ngôi sao rạng rỡ trong đêm của họ ngăn cản họ ngủ. Khi người ta tìm Thiên Chúa, những thói quen thuộc về động vật phải nhường chỗ cho sự nóng lòng và thiết yếu siêu nhiên. Ngôi sao đã hướng dẫn họ tới từ miền Bắc, từ miền Đông, từ miền Nam. Và phép lạ của Thiên Chúa đã hướng dẫn cả ba về cùng một điểm. Cũng vậy, một phép lạ khác đã tụ họp họ lại tại một nơi sau khi đã đi con đường quá xa. Và lại một phép lạ khác làm cho họ một lễ hiện xuống trước kỳ hạn, ân hiểu và làm cho người khác hiểu giống như ở trên thiên đàng. Người ta chỉ nói một thứ tiếng, tiếng nói của Thiên Chúa. Chỉ có một lúc nỗi sợ công hãm họ khi ngôi sao biến mất. Lúc đó họ khiêm nhường và thực sự họ rất lớn lao, họ không thể nghĩ rằng vì sự độc ác của loài người mà sự việc xảy ra, hoặc tại những người hư hỏng của Jerusalem không đáng được thấy ngôi sao. Họ nghĩ rằng chính họ bất xứng với Thiên Chúa. Họ xét mình, run sợ và hối lỗi, đã sẵn sàng để xin tha thứ. Nhưng lương tâm của họ bảo đảm cho họ. Các linh hồn quen với việc chiêm niệm, lương tâm của họ rất nhạy cảm. Nó được luyện lọc bởi một sự chú ý liên tục, một nội quan sắc bén, làm cho nội tâm họ trở thành tấm gương phản chiếu cả những vết nhỏ nhất của các biến cố hàng ngày. Họ làm cho linh hồn thành người thầy, một tiếng nói cảnh giác và phải được nghe. Cha không nói là về các sai lầm nhỏ mọn, mà cả về một cái nhìn đơn giản có hơi lệch lạc hay sai lầm về một điều thuộc về loài người, một sự chiều ý cho cái tôi. Cũng vậy, khi họ đặt mình trước người thầy này, trước tấm gương trong sáng nghiêm khắc này, họ biết nó không nói dối. Bây giờ, nó bảo đảm cho họ và họ lấy lại can đảm. Ôi, êm đềm chừng nào khi có một lương tâm không thấy gì trái nghịch với Thiên Chúa. Được biết người nhìn cách hài lòng linh hồn của đứa con trung thành và chúc phúc cho nó. Từ tình cảm này sẽ có sự phát triển về đức tin, sự tin cẩn, lòng trông cậy, sức mạnh linh hồn và sự kiên nhẫn. Lúc này là lúc bão tố, nhưng nó sẽ qua vì Thiên Chúa yêu tôi và biết rằng tôi yêu người. Người sẽ không quên trợ giúp tôi một lần nữa. Những kẻ bình an sẽ nói như vậy. Sự bình an đến từ một lương tâm ngay thẳng, hướng dẫn mỗi hành động của họ với quyền chỉ huy tối thượng.
Cha đã nói họ khiêm nhường vì thực sự họ rất lớn lao. Trái lại, trong đời sống các con thì thế nào? Một kẻ không phải vì họ lớn, mà vì họ tàn bạo, và họ rút được quyền thế với sự đồng lõa của ảnh hưởng nơi họ, và sự sùng bái ngu xuẩn của các con. Đó là tại sao họ không bao giờ khiêm nhường. Có những kẻ tội nghiệp, do vì họ là tay chân của một kẻ có ảnh hưởng, ví dụ trưởng một bản giấy, công nhân một công sở, nhân viên của kẻ đã cho họ chỗ làm. Họ có dáng điệu như các bán Thiên Chúa. Họ làm ta phát thương hại. Còn ba nhà thông thái, họ thực sự lớn bởi nhân đức siêu nhiên của họ trước tiên, rồi bởi khoa học của họ, và sau cùng bởi sự giàu sang của họ. Nhưng họ coi như không. Bụi trên bụi đất của thế gian so với Thiên Chúa tối cao, đấng đã tạo dựng nên vũ trụ bởi một nụ cười, và gieo chúng như các hạt để làm no thỏa cái nhìn của các thiên thần với những dây chuyền bằng các tinh tú. Nhưng nếu họ tự coi là không trước mặt Thiên Chúa tối cao, đấng đã tạo dựng nên hành tinh mà trên đó họ sống, và đã cho họ những thay đổi đặc biệt, thì người, nhà điêu khắc vô tận của những tác phẩm vô giới hạn, bằng một cái đẩy của ngón tay, đã để ở đây một triều thiên của các ngọn đồi thoai thoải, ở kia một bộ xương của vòm núi, các sườn dốc, giống như các đốt xương sống của trái đất, của cái cơ thể to lớn này, với các mạch máu là các sông ngòi, xương chậu là các hồ, trái tim là đại dương, y phục là rừng rậm, khăn đội đầu là các đám mây, đồ trang điểm là các tinh thể băng giá, các ngọc ngà, lam ngọc, bích ngọc, miêu ngọc, lục ngọc thạch, đủ mọi màu sắc, cùng với rừng và gió, ca đoàn vĩ đại, không ngừng hát lời ngợi khen Chúa chúng ta.
Nhưng họ cảm thấy là không trong sự khôn ngoan của họ, trước sự hiện diện của Thiên Chúa tối cao, nguồn mạch khôn ngoan của họ, đấng đã cho họ một cái nhìn sâu sắc hơn cái nhìn của con mắt họ, để thấy các thực tại, con mắt của linh hồn, biết đọc trong các sự vật, những lời không được viết bởi bàn tay loài người, nhưng đã được khắc bởi tư tưởng của Thiên Chúa. Họ ý thức về sự hư vô của họ, dù họ là những người giàu có, rằng đó chỉ là hạt nguyên tử so với sự giàu có của đấng làm chủ vũ trụ, đấng tung vãi các kim loại, các đá ngọc trong các thiên thể, các hành tinh và các của cải vô tận trong tâm hồn những kẻ yêu người. Tới trước căn nhà nghèo tại một nơi vô nghĩa nhất trong các thành phố của Juda, họ không lắc đầu và nói không thể được. Nhưng họ cúi lưng xuống, hạ đầu gối xuống, nhất là khiêm nhường trong lòng để thờ lại. Ở đó, sau bức tường nghèo, có Thiên Chúa, vị Thiên Chúa mà họ hằng khẩn cầu và không bao giờ dám hy vọng nhìn thấy người dù là từ xa. Nhưng họ khẩn cầu người cho sự lành của loài người và cho sự lành đời đời của họ. Ôi, chỉ có điều đó là họ ước mong có thể được thấy, được biết, được chiếm hữu trong đời sống tại nơi không còn rạng đông, cũng không còn hoàng hôn. người ở đó sau bức tường nghèo. Chắc chắn quả tim trẻ thơ của người cũng là trái tim Thiên Chúa, nhận ra các nhịp đập của quả tim ba người đang quỳ phục trên bụi đường và kêu lên, Thánh, 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 chúc tụng Chúa là Thiên Chúa chúng tôi, vinh quang cho người trên trời cao thẳm và bình an cho các tôi tớ người. Vinh quang, vinh quang, vinh quang và chúc tụng. Chính đó là điều họ xin với con tim run rẩy vì yêu. Trong đêm và trong buổi sáng sau đó, họ chuẩn bị bằng lời cầu nguyện mạnh mẽ nhất để tiếp xúc với trẻ Thiên Chúa. Họ không đến với bàn thờ này, một tấm lòng trinh trong mang bánh thánh Thiên Chúa như các con tới, với tâm hồn đầy những lo lắng về loài người.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính Đài Loan. Vatican, các nghị phụ thường hội đồng giám mục thế giới đang nhóm tại Roma đã gửi sứ điệp liên đới với các gia đình đang chịu đau khổ trên thế giới, nhất là tại Iraq và Syria. Roma, năm về đời sống thánh hiến do Đức Thánh Cha Francisco đề xướng, sẽ bắt đầu từ ngày 29 tháng 11 năm nay và kéo dài đến ngày 2 tháng 2 năm 2016. Vatican, trong phiên khoáng đại thứ 10 từ 4 giờ rưỡi chiều thứ Sáu mùng 10 tháng 10 vừa qua, Thường hội đồng giám mục đã nghe 7 đại biểu của các giáo hội Kitô anh em phát biểu ý kiến.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m25 và 25m21. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 25m23 và 19m39. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.